เป็นบัตรก็ซื้อไทยบัตรก็ซื้อยาก็ซื้อโคทั่วต่างไทยวิพัตถ์kính chào quý vị nói một ít hy vọng là các vị để tâm được thì có thể sẽ bắt được nó. Là mấy hôm nay đó, mình nói là niệm A Di Đà Phật là phải có cái âm thanh trong tâm, cái tiếng nó phải rất rõ, rồi cái tiếng nó rõ thành ra là Đức Phật Di Đà. Tại vì khi nó chưa rõ thì giống như 1 2 3 4 vậy, A Di Đà Phật với 1 2 3 4 vậy. Khi nó rõ đó thì nó sẽ thành là A Di Đà Phật, là Phật, Đức Phật ở hướng Tây. Thì khi mình nó rõ vậy rồi đó thì mình không có dùng sức, không có ép tâm nữa, mà coi nó liên tục được bao nhiêu. Thì quan trọng nhất là chữ liên tục. Cái chữ là nó rất quan trọng, tại vì lúc đó đó thì cái nếu mà nó liên tục từ câu này với câu kia mà nó nối nhau được đó thì cái kẽ hở nó đã bít lại hết rồi, thì vọng tưởng nó vô không có được. Tùy cái sự liên tục, thì nếu mà có sự liên tục thì nó mới bít cái kẽ hở lại được. Tại vì tâm chúng ta giống như mở ra vậy, muôn ngàn thứ vọng tưởng nó sẽ xâm nhập. Nếu mà A Di Đà Phật mình niệm mà có Phật rồi đó, mà nó nối với nhau, mình thấy được cái sự liên tục của nó từ câu này qua câu kia, mà thấy được cái sự liên tục đó đó, cái thấy đó thì là rõ ràng, gọi là không có mê muội, mới thấy được cái tiếng Phật của chúng ta đang liên tục. Thì khi nó liên tục đó thì cái tâm mình liền thanh tịnh. Còn thế giờ chúng ta thấy là câu Phật này với câu Phật kia nó còn rời, nó không có ăn với nhau được, thì có nghĩa là cái kẽ hở nó còn lớn lắm, thì cái sự thanh tịnh chưa tới. Nghĩa là mình thấy được cái sự liên tục, cái thấy đó mà có thì sẽ không bị hôn trầm, cũng không bị vọng tưởng. Các vị hiểu không? Hiểu. Thì cái sự liên tục đó là chúng ta thấy được là tiếng này qua tiếng kia. Thì như chân hiếu là tập ký số quen lắm rồi, cho nên cứ 1, 2 tới 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 như vậy đó. Tiếng Phật là mình biết từ 1 tới 10, không có đếm số mà biết nó là cái sự liên tục của nó được 10 câu giống vậy. Thì cái đó là cái sức định. Nếu mà cái sức định mạnh, nó có thể là nó được mấy phút, 10 phút thí dụ vậy, rồi cái loạn tưởng nó mới vào. Khi nó vào ra liền, cái sự liên tục và cái sự chú tâm nó tan rã, bắt đầu chúng ta suy nghĩ. Thì khi mà biết được đang suy nghĩ đó, rất là khá mới biết được. Thì làm lại từ đầu, nghe lại, xong rồi nhìn cái sự liên tục tiếp. Thì cái định nếu mà nó được sâu á, 15 phút là quá rồi, 15 phút nó thanh tịnh quá rồi, chịu không có nổi đâu. Chúng ta 15 phút nó loạn thì chúng ta lại làm lại thì lại được 15 phút khác, nó là vậy. Cho nên nếu mà người có định lực có thể được 20 câu, 50 câu như vậy, như ngài Lý Minh Nam thì là nói ráng được 108 câu, thì cái phiền não nó đã ngưng 108 câu rồi. Nó ngưng rồi thì nó không có cái đà bắt đầu, thì chúng ta sẽ dễ tu lắm. Thì nó có cái đà, giống như là nó, cái đà của nó đã sẵn rồi, nó cứ hết chuyện này chuyện kia nó vậy. Chúng ta đã ngưng được 10 câu thôi, chúng ta ngưng được nó rồi, nó mất cái đà nó rồi, thì nó không có hoành hành nữa, thì cái tâm nó dễ lắm, nó dễ tu hơn mà thanh tịnh hơn. Nói chung chúng ta chặn nó được, chặn cái làn sóng của nó được rồi, thì cái tiếng Phật nó rõ. Và tu là quan trọng cái chỗ liên tục, đó là cái phần sau. Còn phần đầu đó, nếu mà chưa có liên tục được, mà cũng chưa có biết nghe rõ, cũng chưa có cái tâm để trong Phật đó, thì nói chữ liên tục nó cũng còn xa lắm. Tại vì niệm không rõ thì không làm được. Khi mà được liên tục đó thì phải buông xả, có nghĩa là đừng có dùng sức. Tại vì nó đã được rồi còn dùng chi nó chớ mệt. Thì buông ra thì sẽ thấy là giống như buông 100 kg xuống vậy đó. Tiếng Phật nó đã có rồi còn dùng cái gì chi chớ mệt. Thì ở đó mà xem coi cái lực của mình được bao nhiêu câu. Có nhiều hôm mình thanh tịnh thì nó được xa, có nhiều hôm mình tán loạn thì nó được gần cũng hay là 5 câu, ví dụ vậy nó mới loạn. Còn xa nhiều khi giống mình đi kinh hành, đi mấy vòng nó cũng chưa loạn. Nó cứ vậy đi thì vừa đi mà vừa cười mỉm, giống vậy thích lắm, nó thảnh thơi lắm. Tại vì cái vọng tưởng nó dừng rồi, nó không có hành hình mình nữa. Thế vậy thấy các vị nhìn chắc như là không hiểu vậy. Không có khó đâu, không hay khó như vậy đâu. Niệm Phật là dễ nhất rồi. Đúng vậy, làm được hai câu, cố gắng ba câu, thí dụ vậy. Do A-di-đà-phật, A-di-đà-phật, A-di-đà-phật. Đó, nó nhập vô từ từ mà. Niệm tới 10 câu, 15 câu là cái tâm mình nó khác rồi. Mới mấy câu đầu thì khó. Từ từ mình để tâm vô cái tiếng đó, để tâm. Rồi mình nghe coi mình niệm cái đó là cái gì. Mình nghe sẽ thấy là mình niệm Đức Phật Di Đà. Thì khi mà đã được Đức Phật Di Đà rồi đó, thì cái tiếng rõ, cái tâm rõ, thì mình coi là cái tiếng này nó liên tục được mấy câu, nó mới bị loạn. Cái sự nối nhau của nó chặt lắm. Tiếng này nó nói với tiếng kia mà. Thì tâm của mình sẽ gom lại được. Còn cái sự liên tục mà chưa có đó, thì nhất định là phải vọng tưởng. Bởi vì không có liên tục thì kẻ hở nhiều quá, kẻ hở cho vọng tưởng nhiều quá. Mà nó liên tục giống như nó kết lại vậy. Mà các ngày tu cho nó kết lại từ sáng tới tối không có hở ra thì công phu đó không phải thường. Các ngày thanh tịnh lắm. Nói tới phiền não các ngày đi xa nó rồi, không có gần nó đâu. Cho nên không có cái gì để bàn hết á. Chúng ta nhiều chuyện quá mới rắc rối như vậy. Nếu bích cái tâm lại thì được rồi đó. Cuộc đời chúng ta coi như là hết rồi, hết chuyện để nói. Tại tâm nó bích lại thì phiền não nó vô khó quá, thì vốn là sinh hoạt bình thường vậy thôi. Không có phải rắc rối nữa. Còn nếu nó hở ra thì rắc rối lắm. Thì như Ngài Lai Quả nói, nó hở như vậy cho nên ông Diêm Vương mới vô tâm ông được. Lục đạo luân hồi nó mới vô được. Nó mới trồng cái nhân để nó đi cái quả được. Nếu ông bích lại hết thì lấy cái gì mà trồng. Mình bích, mình lấy A Di Đà Phật trồng. Trồng để bích hết những cái hạt giống khác giống vậy. Thì về Tây Phương. Các vị muốn nói gì nữa không? Hay là thôi đọc sách? Chị không hiểu cái gì thì em hiểu giúp. Hỏi một câu thôi. Đúng vậy. Nhưng mà nếu mà mình không giữ thì khổ rồi đó. Cho nên phải tìm biện pháp. Buổi sáng, như các ngày dạy buổi sáng niệm Phật 10 hơi. Chị biết không? Có nghĩa là mà được 10 thôi nha, không được hơn. Hết vô. A-di-đà-phật, 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 A-di-đà-phật. Một. Lúc như vậy không có suy nghĩ đâu. Tại vì dùng hơi nhiếp tâm đó, không có suy nghĩ được. Nhưng mà chưa có Phật, nhưng mà nó dẫn là ghê gớm lắm, cái lực của nó đó. A Di Đà Phật, 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 A Di Đà Phật. Hai, làm được 10 lần như vậy, có nghĩa là 10 hơi nhiếp tâm, giống như nhất tâm bất loạn vậy đó. Lấy cái đó làm nhân, rồi khi đi làm đó thì rảnh giờ nào thì niệm giờ đó. Đừng có thời gian rảnh sự thật nhiều lắm, tự chúng ta chưa có để ý tận dụng nó, giống như đi uống nước, đi làm cái này làm cái kia mà không có phải nói chuyện với người ta thì có thể niệm Phật được. Chúng ta rút nó lại, bớt xã giao, bớt tâm sự, cũng bớt bạn nữa. Người nào cầu vãng sinh mới chơi, không cầu vãng sinh là giao thiệp nhẹ nhẹ thôi. Không cầu vãng sinh không phải bạn của mình đâu. Thì nếu mà mình đã tu đó thì người ta sẽ làm mất thời giờ mình lắm. Cho nên bớt lại, bớt bớt thì mình sẽ có thời giờ. Rồi khi mà như vậy đó, tối về lại tu, thì ngày tháng, ngày nào cũng tu 10 hơi này để làm cái chánh nhân trước, tại 10 hơi này nó không có loạn đâu. Nhưng mà ngày hôm qua nói nếu mà tham quá, niệm tới 11, 12 thì sẽ sanh bệnh. Nên nó bệnh hụt hơi đó. Thì cái này đó là về Từ Vân Sám Chủ ngày xưa dạy cho những ông quan, những ông vua tu. Tại vì người ta bận quá, thì tới tu như vậy, rồi thứ bảy chủ nhật thì cũng tu nhiều hơn một chút. Bây giờ, khi nào mà bị thất nghiệp rồi là có duyên để nhập thất, để tu. Ví dụ thất nghiệp mới mốt lớn tuổi một chút, mời về hưu là thời gian chị hạ thủ. Phải chịu, và tại vì cái công việc làm của người tại gia là như vậy. Cho nên người ta chuẩn bị họ trẻ, ta lo nhiều thứ người ta... chuẩn bị một số tiền để về già có một cái tịnh thất. cái nhà để chúng ta ở đó niệm Phật vãng sinh. Người ta chuẩn bị nhiều lắm, rồi khi người ta bận bịu lo cho con, lo cho gia đình, lo cho mẹ, lo cho cha thì người ta cũng tu. Nhưng mà cái sự tu đó nhất định là không có miên mật bằng các sư đâu. Là chấp nhận từ vì kiếm tiền phải vậy. Nhưng mà nói vậy nhưng mà vẫn có nhiều kẻ hở để niệm Phật lắm nếu chúng ta cố gắng. Giống như là thí dụ đi làm mà cái công việc đừng có nói chuyện thì dễ. Chỉ sợ nói chuyện thôi, nếu mà làm buôn bán thì chết rồi, khó lắm. Làm cái gì đừng có nói chuyện và tìm cái nhịp điệu của nó để mà hành. Ví dụ như là đánh máy thì có thể là đánh một chữ, hai chữ rồi niệm một tiếng Phật. Mình tập, mình đi làm cái việc gì đó mình tập, mình phải tìm cái lối thoát trong cái việc đó. Mình có thể tìm được nếu mình muốn, rồi nhất định là phải bớt nói chuyện với người ta, bớt giao thiệp một chút mới được. Phải hy sinh một chút để mà tu thì cũng có thể tu được. Cũng có thể đó, chỉ là ăn thua mình thôi. Cũng như các sư cũng bận biểu lắm. Nhưng mà nếu giống như quét nhà, quét nhà cũng tu được vậy. Quét mấy cái niệm một chữ Phật giống vậy đó. Phải không? Mà làm việc chân tay thì dễ hơn là làm việc trí óc. Nếu mà nói về tu hành đó, giống như sắc đồ ăn cái gì cũng có thể tu được. Cũng có thể tu được hết, nhưng mà cái định lực phải sâu thì cơ bản và định lực sâu thì vào cái công việc đó mới hạ thủ được. Còn mấy ương sắc mà nó suy nghĩ miết à, mệt lắm. Nói chung là chị ráng học phương pháp cho vững rồi tập. Thì khi phương pháp vững đó thì ngồi cũng an lạc mà làm việc cũng có thể tu được. Khi phương pháp chưa vững đó thì dù ngồi yên cũng không được, cũng loạn lắm, ngồi yên chán lắm, khổ lắm. Nếu mà không biết phương pháp ngồi là chịu đựng lắm. Muốn cái gì cho nó vui. Mình cố gắng học, khi nào có thanh tịnh mình sẽ ham tu. Và mình muốn giải thoát, muốn hết phiền não, không muốn những cái thứ vọng tưởng nó phá mình thì phải dụng công. Hoàn cảnh nào cũng phải tìm cái lối thoát ở trong đó. Người nào cũng có vấn đề hết, giống như đi xuất gia cũng có vấn đề, cũng sẽ thấy khó lắm. Chưa xuất gia chưa biết, xuất gia sẽ biết. Nó cũng khó lắm. Nên nói chung là người có lòng thì không có sợ, hoàn cảnh sao cũng được, cũng tu được à, cũng tìm cách giải thoát à. Đó là không có ngại hoàn cảnh, không có nói về hoàn cảnh. Bởi vì đây là pháp môn Tịnh Tông, đó là sĩ nông công thương, người già người trẻ người gì cũng có thể tu được. Tà cả tới những cái con như con két, con này con kia cũng có thể niệm Phật được nếu mà dạy cho nó. Giống như đời của ngài Hư Vân có mấy con á, nó niệm Phật được. Nó vãng sinh, không biết có vãng sinh đâu mà nó chết, nó niệm Phật trước khi chết. Như cái đời của biết ngày nào đó có cái con nào nó niệm Phật. Rồi khi chôn nó ở chỗ cái chôn nó mọc lên cái hoa lạ, người ta mới tìm xuống thì mọc từ cái lưỡi. Như một hoa sen ra. Đó là, cho nên mình cố gắng thì sẽ được. Không cứ vào hoàn cảnh, thì hoàn cảnh là do nghiệp nó buộc, chẳng phải mình lựa được. Nghiệp nó trói mà. Mình sanh ra, nó đã trói từ lúc mình sanh ra. Mình phải trong gia đình hoàn cảnh như thế nào, cái cuộc đời của mình do nghiệp nó vây quanh. Mình không có vùng vẫy được. Chỉ có pháp của Thế Tôn thì mới giải nghiệp được, mới giải hết cái phiền não đó ra được. Mà pháp Thế Tôn là phải thực hành, không phải nghe giảng đâu. Nghe giảng không có thấm cái gì hết, không có ra được khổ. Phải tự thân đi trở về bên nội tâm để mà hạ thủ mới được. Người tu hành chỗ nào cũng phải để ý, không có để ngoại cảnh nó cướp cái chánh niệm. Đó là lời của ngài. Nơi nơi chốn chốn đừng có để ngoại cảnh cướp cái chánh niệm của ông. Đó là mắt tai gì cũng phải thanh tịnh. Mà con mắt vừa động nó liền mất chánh niệm thì phải mau mau mà làm lại cái sự thanh tịnh của mình. Tại vì thấy vậy là mất hết thanh tịnh nè. Cũng như tiếng Phật mình đang liên tục đang thanh tịnh, cái chợt người ta đi qua lại cái mình nhìn cái là mất hết, bắt đầu nó suy nghĩ u lên vậy đó. Cho nên ngài nói ngồi tĩnh tọa thấy người ta thắp hương đừng có nhìn. Nếu mà nhìn á thì sẽ mất chánh niệm đó. Thấy người ta đi qua lại đừng có động, cứ giữ. Nhưng mà nói cái này là có nghĩa là chúng ta có công phu rồi, mới hiểu được, mới làm được. Còn chưa có niệm Phật được, chưa có liên tục được cái tiếng Phật, chưa có gì hết, thì cái này còn xa quá. Cho nên mình cố gắng hạ thủ dụng công thì từ từ thì sẽ thấy là 5-3 câu liên tục được, 10 câu liên tục, giống vậy đó. Ngài nói đó là người tu hành giống như là làm ruộng vậy. Đầu tiên đó là gieo cái hạt lúa xuống, hạt lúa nó mới mọc thành cái mạ nó dần dần trở thành cái lúa nó có hạt lúa nó phải chín kìa, chín thì nó mới thành thóc, đó phải đem chà ra, bỏ cái vỏ thành gạo, còn chưa xong nữa, gạo phải đem nấu cho tới chín thì thành cơm mới ăn được. Thì mình tu cũng vậy, đâu phải mới vô một cái là được nhất tâm liền. Cho nên đó là Ngài nói đó là hạt lúa đó giống như tâm thanh tịnh của mình vậy. Mình có tâm thanh tịnh mà giống Phật đó, mình phải trồng nó xuống. Cũng như bây giờ mình tu niệm Phật là không có loạn tưởng, nó là hạt giống, mình phải trồng nó xuống, trồng vô tâm mình, không có loạn tưởng, trồng nó xuống rồi nó chưa có được gì hết đó. Cái tâm mình với tâm Phật là rất thanh tịnh, giống nhau không khác, gọi là Phật tánh. Tâm của mình thanh tịnh vậy mà tiến trình biến chuyển mà từ cái chỗ trồng cái hạt nhân thanh tịnh này cho tới thóc gạo cơm thì xa lắm. Nhưng mà chúng ta phải tin, hãy niệm Phật là vãng sinh, rồi có đi tới sự thanh tịnh thì còn xa lắm, không phải là một tháng hai tháng mà làm được, một năm hai năm đâu. Mà trồng từ từ nó mới dẹp hết cái phiền não bên trong được. Có nghĩa là chúng ta phải chuẩn bị đi đường xa, không phải là hy vọng hảo quyền đâu, mới tu mà đòi thanh tịnh đâu, không có cái chuyện đó, mà lâu lắm. Nhưng mà hãy có lòng sẽ đi được. Phải tin chắc như vậy đó, là mình có cái nhân thanh tịnh niệm Phật để vãng sinh Tây Phương. Muốn thành Phật, muốn vãng sinh thì phải có cái tính tâm thâm sâu từ ban đầu, tin chắc cái pháp của Phật, không có nghi ngờ, biết. Và nhìn những người tu hành chung với mình sẽ thấy cái sự thanh tịnh của người ta, đó là chứng minh là hiển nhiên nhất. Từ lúc mà người ta chưa tu, người ta phiền não như thế nào, người ta đau khổ, người ta hình tướng nhìn thấy không có bình yên gì hết. Tới chừng người ta tu, từ từ mình sẽ thấy là cuộc đời người ta, tâm tư người ta thay đổi do cái pháp Phật giúp đỡ. Rồi Ngài nói là khi mà chúng ta gieo hạt lúa xuống, có nghĩa là niệm một tiếng Phật thanh tịnh đó, thì phải đợi nó thành mạ. Nhưng mà nếu chúng ta Ngài nói là sợ cái mầm đó nó không có phát ra cái hoa được, nó thành ra cái giống khô. Cho nên Đức Phật dạy mình đó là phải học tập Pháp Đại Thừa, phát tâm vì chúng sanh. Thì cái tâm mà vì chúng sanh phát lên thì cái hạt giống mình nó mới không có khô héo. Còn mấy nó nhỏ xíu mà nó có thể khô luôn, nó chết lụi nữa. Cho nên là tu hành nghĩ về chúng sanh thì giống như là sức mạnh vô biên mà từ bên ngoài Đức Thế Tôn và Phật Bồ Tát gia trì nữa. Tại vì người của mình không phải vì cá nhân rồi, làm cái gì cũng nghĩ cho chúng sanh, thì cho nên cái việc làm nó dễ thành tựu lắm. Đó là còn nếu mà cứ nghĩ về cá nhân mình, và tôi ở đây khổ quá, tôi phải kiếm chỗ yên tịnh, ai ở đây tôi không có biết, thì như vậy đó là thường là nghĩ về cá nhân. Mà phải nghĩ là mọi người đang khổ hết, mình phải tìm sao mà giúp. Còn cá nhân của mình tính sao, giống vậy. Thường nghĩ cho đại chúng thì cái tâm đó nó sẽ được sự gia trì, mà nó không có bị héo. Cuộc đời tu nó sẽ nở đẹp đẹp lắm. Còn thường là cứ nghĩ cho mình, thấy chỗ này không tốt, tôi phải đi, tôi phải kiếm cái gì đó để mà bảo vệ tôi trước, giống vậy đó, thì thường là thất bại, không có sự gia trì. Và cái tâm đó tu hành như vậy thì nó sẽ héo, tâm nó sẽ héo, hạt giống nó không có nở hoa. Rồi Ngài nói lúc mà mình cấy mạ xuống thì phải nhổ cỏ nữa, thì không có thì cái cây nó không có lớn được. Nghĩa là người tu phải nhổ cỏ, có nghĩa là phải xem mình có những cái gì tật gì, những cái điều xấu gì mà chưa có sửa, phải bỏ nó hết đi để cho cái hạt giống Bồ đề nó mới có thể tiến triển được. Thì cái sửa này đó, thì như Ngài Hư Vân nói đó là nhiếp tâm làm giới. Không phải sửa là mình nhìn thấy là mình sửa được nó, mà hãy nhiếp tâm thì nó sửa được. Dùng tiếng Phật để đi sửa nó, không phải dùng lý trí, không phải dùng cái gì mà ép nó được. Cái thói hư tật xấu là nó vậy, không có dùng lý trí mà qua nổi nó đâu. Chỉ dùng cái tiếng Phật hiệu làm cho tâm chúng ta tan hết cái vọng tưởng, liền sửa nó hết. Cũng như thí dụ mình thích nghe nhạc, mình niệm Phật tới tan vọng tưởng, nhạc vô mình ghét lắm, mình không thích nữa. Thấy chưa? Nó là sửa như vậy đó, chứ không phải là không thích nghe nhạc, bịt lỗ tai lại, đừng có đi mua, cứ như vậy nó thấy nó sẽ thích. Mà khi ép nó vậy á, tới chừng nó mua đó, nó mua thí dụ bình thường mua 2 cái, nó ép vậy nó mua 1 cái là 8 cái dĩa, nó sẽ mua nhiều hơn. Nó bung đó, cho nên nó là dùng cái tâm thanh tịnh, dùng cái niệm Phật của mình để cho lòng mình thanh tịnh thì không có tương ưng với những pháp ác. Thì những pháp ác nó tới mình không thích, giống vậy. Là nhiếp tâm làm giới, không phải là trì giới như mình nghĩ là dùng lý trí, dùng cái luật khô chết đâu, mà dùng cái tâm thanh tịnh để dẹp hết cái đó. Thì ác mới vô, mình không vốn không có hợp với mình. Tịnh trừ hết tất cả những cái thói quen, 10 triền sử, 3 độc, 10 việc ác, tất cả phiền não vô minh. Tu hành phải tu ở trong động. Từ vì cái giống như một ngày chúng ta tu 3 thời niệm Phật, cộng lại mới có 6 tiếng mấy, 7 tiếng. Mà nếu mà tu vậy mà đòi vãng sinh thì không được. 7 tiếng so với 24 tiếng thì không được, không có đủ sức để vãng sinh. Bởi vì phải tu trong động, là bước chân ra đây đi ra ngoài, cái đó mới mất nhiều thời giờ. Tu ở đó, tu ở trong đây cộng với tu ở đó nữa thì mới được. Tại vì cái tâm loạn là đã không có tương ưng rồi. Cho nên Ngài dạy là không nhất định phải vô chánh điện đâu, chỗ nào phải giữ tâm. Không giữ tâm thì ác nó sẽ xâm nhập, phiền não nó sẽ xâm nhập. Mà nó là cách đi nó vậy, không có lối khác, không có đường nào, không có gì mà dễ hơn được. Phải đi con đường này, phải sửa vậy, phải tu vậy. Nhưng nhiều khi mình muốn dễ, sáng niệm Phật tiếng, chiều niệm Phật tiếng vãng sinh, không dễ vậy. Thì vì mấy chục tiếng kia ra là phiền não lắm, nếu không tu thì nó phiền não, mà tu nó thanh tịnh, niệm Phật nhiều nó thanh tịnh còn sung sướng nữa. Chỉ sợ là không niệm được thôi, niệm được thì sẽ thích, sẽ muốn niệm nhiều, tại vì niệm nhiều nó bớt căng thẳng, nó thoải mái lắm, nó tâm tư nó nhẹ nhàng lắm. Nó trong chánh niệm không có muốn ra. Nhiều khi muốn giữ vậy luôn đi, không có cần phải làm gì nữa giống vậy. Giống như mình đang được chánh niệm mà tới giờ ăn cơm mình cũng hơi bực mình, phải đừng có ăn sướng quá. Tại vì mình đang được, ăn cái nó sẽ mất. Mà thiệt, ăn là nó mất. Tại vì ăn là mắt, tai, lưỡi, rồi nó đủ hết, nó tấn công mà. 4-5 thứ nó tấn công. Bởi vì ăn khó chánh niệm lắm. Khó hơn. Tu hành phải tu lúc động, đừng có phải ngồi xuống liêm diêm nhắm mắt mới gọi là tu. Tu hành là phải trong tất cả thời dùng cái pháp thanh tịnh, cái tiếng Phật nó có cái định lực của nó, dùng cái định lực đó dẹp trừ hết những cái thói hư tật xấu, nhiếp các căn để cho mắt thanh tịnh, tai thanh tịnh, thân thanh tịnh, giống như là trân châu vậy. Đừng có để cho nó ăn lúa mạ của người ta. Để con trâu mà không giữ nó chạy qua nó ăn lúa của người khác. Thì chúng ta trân như vậy, thì không có giữ nó thì nó sẽ sanh phiền não. Dạ, hết rồi thưa quý vị. Ở sau thì Ngài dạy cái bài của Bồ Tát Di Lặc, nhưng mà cái này dài lắm, không có đủ thời giờ. Đọc một đoạn nhỏ nữa là hết. Sau cái bài của Ngài Bồ Tát Di Lặc đó, là Bồ Tát Di Lặc là đi người ta chửi mắng, người ta phun nước miếng nhưng mà cũng không có động tâm đó. Bồ Tát Di Lặc là từ thị, là lòng từ bi lớn lắm. Bồ Tát Di Lặc tu với tâm từ bi. Nói về từ bi, Bồ Tát Di Lặc từ bi là Bồ Tát tu về cái tâm từ. Ngài cười, Ngài hoan hỷ lắm. Tá Di Lặc thì Ngài nói đó là, nói cái bài kệ của Bồ Tát Di Lặc xong, Ngài nói là mình đừng có nói chuyện thị phi nữa, mất thời giờ lắm, không có thời giờ niệm Phật nữa, nói làm chi. Đó, chuyện thị phi của thế gian mình đừng có để tâm chi, mình cứ dành thời giờ để mình giảng sinh, mình làm tâm thanh tịnh. À, cũng không cần phải biện hộ cho mình, giống như người ta nói gì oan ức hay là nói gì mình biện hộ mất thời giờ lắm, không có thời giờ niệm Phật. Làm vậy nhiều khi rắc rối mà không, thì giờ phí lắm, cho nên không cần, cứ dành cái giờ đó, dành cái giờ biện hộ để đi niệm Phật. Không có biện hộ, tại vì mất thời giờ mà cũng không cần thiết, mình muốn vãng sinh cũng không tranh hơn người ta. Như là tôi là giỏi, anh nói sai tôi mới nói đúng, giống vậy đó. Thường này mình đúng mà người ta sai cũng không có tranh nữa, kệ, cứ dành giờ niệm Phật. Có nghĩa là buông xả nhiều thứ lắm, rồi cũng không làm người anh hùng nữa. Có nghĩa là ra tay nghĩ hiệp, thấy cái gì là cứ nhào vô. Thường nó phải có định lực lắm mới được, còn mấy là mất chánh niệm của mình. Có những việc thì mình làm hơi giống như là mất thời giờ mình lắm. Nên dành giờ để cầu giải thoát, sau đó độ chúng sanh. Cái đó mới quan trọng, mấy cái khác bỏ bớt hết, bỏ hết. Nơi nơi đều là chốn để niệm Phật, để tu hành, không có phải bắt buộc vô chánh điện ngồi trên bồ đoàn thì mới gọi là tu. Nếu chắc ngồi trên bồ đoàn mới tu đó, thì cái sự giải thoát khó khăn, rất là khó khăn. Tại vì ngồi đâu có được bao nhiêu tiếng, ở bên ngoài nó mới nhiều. Đừng có chấp là vô đây mới tu, mà ở ngoài cũng phải giữ tâm, đừng để phiền não. Dạ. Thì cái này là chuyên môn lắm thưa quý vị. Đây là người vãng sinh mới học mấy cái này. Tại vì tu là sẽ thanh tịnh. Chúng ta thanh tịnh thì sẽ thấy lời của Ngài đúng lắm. Còn nếu mà tu thấy cực khổ đó thì Ngài ép quá. Không có chút hơi thở nữa. Không cho người ta chút thoải mái nữa. Nhưng mà theo Ngài thì mới thoải mái, mới không có phiền não. Người thế gian đó thì bị cột vào cái lời khen và tiếng chê rất nặng. Bị cột nặng lắm, hãy muốn người ta khen hoài thôi. Ai chê thì rất buồn, mà người ta khen thì thích lắm. Ngài nói cái đó đầu tiên phải bỏ đi. Cái đó là cái ải phiền não. Cái đó nó phiền não lắm, lúc nào cũng muốn người ta để ý mình, ta khen. Lúc nào cũng muốn mình là tốt. Ai mà chê hay gì khổ. Cho nên đầu tiên là không cần người khen. Cứ nghĩ mình là xấu nhất, tôi là dở nhất, tôi tệ nhất. Không cần phải khen. Tôi biết tự tôi nghiệp chướng nặng, thì thường không có cần tiếng khen thì đỡ khổ nhiều. Mình cũng không muốn nổi hơn ai, mình cũng không muốn mình vào đám đông, không cần ai phải nhìn mình, không cần ai biết tới mình, âm thầm thui thủi vậy mình dụng công thì đỡ hơn. Là chúng ta thì thường là nó dính vô mấy cái này mất thời giờ lắm. Được khen thì vui, có nghĩa là bị cái tâm vui nó mê hoặc. Những cái gì mà tốt mình làm á, suốt đời không quên. Giống như ân đức của mình ban cho người khác, hay là những cái điều tốt mình không có quên được. Cho nên nó cũng thành khó tu hành nữa. Người nào chê mình á, Ngài nói đó là thầy của mình. Tại vì nhiều khi á, nhiều khi người ta chê mình á, mình nhìn cho kỹ. Nhiều khi người ta chê rất là đúng á, mình nhìn cho kỹ. Nhiều khi chê thì đau khổ lắm, mình buồn lắm. Nhưng mà nên nhìn, mình nhìn công tâm chứ đừng có bên mình quá. Mà công tâm nhìn, nhiều khi những cái lời đó rất tốt. Quý vị công tâm chứ đừng có giống như là hãy đụng tới tôi là tôi thấy anh là xấu rồi đó. Không đâu, công tâm mà nhìn, nhiều khi những cái lời chê nó hay lắm. Nó chính xác lắm, nó dạy cho mình sửa cái đó. Nhiều khi người ta chê á, mình mới biết đường sửa. Mà cũng có khi người ta chê hơi quá đáng, thì mình có trí tuệ cũng nhìn được cái sự quá đáng đó nữa. Nhưng mà thường chê là có lợi ích cho mình lắm. Tại vì thường chê là cũng có phần đúng rồi, chứ không có phải oan ức đâu. Thường là như vậy. Cho nên chê đó, chúng ta dùng trí tuệ nhìn. Mặc dù nó rất đau, nó rất là khổ, nhưng mà nhìn những cái lời chê đó coi đúng không. Nếu đúng chúng ta sửa đi, sau này người ta sẽ không có chê. Sửa như vậy lợi ích vô biên. Còn người ta khen là không có biết đường đâu mà nhìn, không nhìn được. Những người mà chê mình đó là thầy của mình, khiến mình thấy được cái lỗi. để mà đoạn ác hành thiện đó. Dạ thôi thưa quý vị, dài lắm á, bữa khác nha.